Hồi 30, như song thương vĩnh viễn xa rồi. Ân Ly hát xong bài trên, nàng lại hát tiếp một bài khác. Lần này, tiếng ca hết sức kỳ bí, khác hẳn điệu hát ở trung thổ. Nhưng nghe kỹ, thì thấy ý tứ cũng tương tự bài hát của Tiểu Chiêu. Đến như nước chảy xuôi khe, đi như gió cuốn biết về nơi nào. Cuộc đời như giấc chiêm bao, về đâu rồi sẽ ra sao bây giờ? Ân Ly cứ hát đi hát lại mấy câu ấy, giọng nhỏ dần cho tới lúc chìm lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió. Mọi người nghĩ đến lẽ sinh tử vô thường, cõi nhân sinh thật giống như dòng nước trên sông, không biết từ đâu chạy tới, bất kể anh hùng hào kiệt, cuối cùng chẳng ai thoát khỏi cái chết. Rời bỏ thế gian cũng như làn gió kia chẳng biết thổi về chốn nào. Trương Vô Kỵ cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Mẫn trong bàn tay chàng, bỗng lạnh như băng, hơi run rẩy. Tạ Tốn bỗng nói, khúc hát ba tư này là do hàng phu nhân dạy cho cô ta đó. Một buổi tối hơn 20 năm trước trên đỉnh Quang Minh, ta đã từng nghe bài hát này. Ôi không ngờ, hàng phu nhân lại tuyệt tình như thế. Cuối cùng, nở hạ độc thủ với Ân Ly tới mức này. Triệu Mẫn hỏi, lão gia tử, hàng phu nhân sao lại biết khúc hát ba tư này? Hay đây là bài ca của Minh Giáo?
Tạ Tốn nói, Minh Giáo khởi nguồn từ ba tư, khúc hát ba tư này có chút uyên nguyên với Minh Giáo, song không phải là bài ca của Minh Giáo. Bài ca này vốn của một thi nhân nổi tiếng nhất ở Ba Tư hơn 200 năm trước, tên là Nga Mặc. Nghe nói, dân Ba Tư ai cũng biết bài hát này. Năm xưa, khi ta nghe hàng phu nhân hát bài này, ta xúc động, có hỏi bà ấy về lai lịch. Bà ấy đã kể tỉ mỉ cho ta biết. Thời ấy, đại triết gia của Ba Tư là Giả Mang mở lớp dạy học. Môn hạ có ba đệ tử kiệt xuất, Nga Mặc giỏi về văn chương, Ni Nhược Mâu thạo về chính sự, còn Hoắc Sơn thì rất giỏi võ công. Ba người hợp tính nhau nên cùng thề ước hòa phúc bên nhau, phú quý không quên nhau. Về sau, Ni Nhược Mâu thanh vân đắc ý, làm đến chức thủ tướng của giáo chủ. Hai người bạn cũ tìm tới, Ni Nhược Mâu xin với giáo chủ phong quan tước cho Hoắc Sơn. Nga Mặc thì không muốn làm quan, chỉ xin được cấp tiền hàng năm để tịnh cư, nghiên cứu thuyên văn, lịch số, ngâm thơ uống rượu. Ni Nhược Mâu đáp ứng, đối đãi rất hậu hỷ. Ngờ đâu, Hoắc Sơn nuôi hùng tâm, không cam chịu ở dưới người khác, âm mưu nổi loạn. Việc làm thất bại, y liền lên núi kết bè đảng, trở thành thủ lĩnh một phái uy chấn thiên hạ, chuyên giết người, lấy tên là phái Y Tư Mỹ Lương. Thời thập tự quân ở Tây Vực, hệ nhắc đến cái tên Sơn Trung Lão Nhân Hoắc Sơn, ai ai cũng kinh sợ. Thời ấy, quân vương các nước ở Tây Vực bị giết bởi thủ hạ của Sơn Trung Lão Nhân không biết bao nhiêu mà kể. Hàng phu nhân nói rằng, ở phía cực Tây ngoài đại dương có một nước lớn tên là Anh Cách Lan. Quốc vương nước này tên là Ái Đức Hoa, đắc tội với Sơn Trung Lão Nhân, bị hắn sai người đến hành thích. Quốc vương bị trúng lưỡi dao có bôi thuốc độc, may được hoàng hậu xả thân cứu chồng, hút chất độc ở vết thương ra, nhờ vậy quốc vương thoát chết. Hoắc Sơn bất chấp ân nghĩa cũ, còn sai người đi giết thủ tướng Ba Tư Ni Nhược Mâu. Lúc lâm chung, Ni Nhược Mâu có ngâm câu thơ của Nga Mặc, chính là mấy câu, đến như nước chảy xuôi khe, đi như gió cuốn biết về nơi nào. Cuộc đời như giấc chiêm bao, về đâu rồi sẽ ra sao bây chừ. Hàng phu nhân còn kể rằng sau này, Minh Giáo học được võ công của Sơn Trung Lão Nhân, ba sứ giả Ba Tư võ công quái dị, chắc là học từ Sơn Trung Lão Nhân vậy. Triệu Mẫn nói, Tạ lão gia, tính khí của hàng phu nhân cũng y như Sơn Trung Lão Nhân. Lão gia đối xử với bà ta hết tình hết nghĩa, vậy mà bà ta lại mưu hại lão gia. Tạ Tốn thở dài nói, người đời lấy oán báo đức là chuyện thường, đâu có gì lạ. Triệu Mẫn ngẫm nghĩ một lát nói, Hàng phu nhân đứng đầu tứ vương của Minh giáo, sao võ công không có gì cao hơn lão gia? Đêm qua khi bà ta động thủ với ba sứ giả Ba Tư, sao không thấy bà ta sử dụng độc chiêu thiên thù vạn độc thủ?
Tạ Tốn nói, thiên thù vạn độc thủ ư, hàng phu nhân đâu biết sử dụng, bà ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc, coi trọng dung nhan còn hơn cả tính mạng mình, đời nào chịu luyện môn võ công ấy?
Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược đều ngạc nhiên nghĩ thầm, tướng mạo Kim Hoa bà xấu xí thế, cứ nhìn hiện tại mà nói, dẫu có trẻ lại 30-40 tuổi, cũng không thể nào gọi là mỹ nhân tuyệt sắc. Bà ta mũi thấp môi dày, mặt vuông chữ điền, tai vểnh đón gió, bộ mặt như thế thì làm sao mà thay đổi nổi?
Triệu Mẫn cười nói, lão gia tử à, tiểu nữ chả thấy Kim Hoa bà đẹp ở chỗ nào cả.
Tạ Tốn nói, thế ư, Tử Sam Long Vương đẹp như tiên nữ, hơn 20 năm trước là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm đấy. Bây giờ dù tuổi đã nhiều, hình dáng năm xưa chắc vẫn còn phảng phất chứ. Ôi tiếc thay, ta đã không còn nhìn thấy nữa rồi.
Triệu Mẫn nghe giọng nói của ông rất trân trọng, lờ mờ đoán rằng bên trong có điều bí ẩn gì đây. Bà già lưng còng bệnh hoạn xấu xí kia lẽ nào có thời từng là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm? Dẫu sao cũng không tin được, bèn hỏi.
Lão gia tử danh chấn giang hồ, võ công cao cường, chuyện đó khỏi bàn. Bạch Mi Ưng Vương tự lập giáo phái, đối đầu với 6 đại môn phái, tranh hùng với võ lâm hơn 20 năm. Thanh Dực Bức Vương thì xuất quỷ nhập thần. Hôm trước ở chùa Vạn An, ông ấy dọa hủy hoại diện mạo của tiểu nữ. Mỗi lần nhớ lại vẫn còn kinh hãi. Kim Hoa bà võ công tuy cao, cơ mưu tuy sâu, nhưng xếp trên 3 vị, xem ra không xứng đáng, không biết vì duyên cớ gì.
Tạ Tốn nói, đó là Ân Nhị Ca, Vì Tứ Đệ và ta, 3 người tình nguyện nhường cho bà ấy đấy.
Triệu Mẫn hỏi, vì sao vậy?
Nàng cười khanh khách nói tiếp,
có lẽ vì bà ta là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, anh hùng không qua nổi cửa ải mỹ nhân, nên 3 vị đại hào kiệt đành cam tâm đứng sau bóng hồng quân chăng?
Nàng là con gái phiên bang, không câu nệ lễ mạo tôn ti, nghĩ sao nói vậy? Nói đùa luôn cả với Tạ Tốn. Tạ Tốn lại không giận dỗi, thở dài nói,
cam tâm đứng sau bóng hồng quân, há chỉ có 3 người, bấy giờ cả trong lẫn ngoài Minh giáo, số người mong được lọt vào mắt xanh của nàng Đại ỷ Ti, bảo là 100 người thì vẫn còn là ít đấy.
Triệu Mẫn hỏi, Đại ỷ Ti cũng là hàng phu nhân phải không? Tên gì mà nghe lạ thế?
Tạ Tốn nói,
bà ấy từ Ba Tư sang, có cái tên Ba Tư đó mà.
Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược cùng ngạc nhiên hỏi,
bà ta là người Ba Tư ư?
Tạ Tốn cũng ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra hay sao? Đại ỷ Ti là người lai Trung Quốc Ba Tư, tuy mái tóc màu đen nhưng mắt sâu, mũi cao, da trắng như tuyết, khác hẳn phụ nữ Trung Nguyên, thoạt nhìn là nhận ra ngay đó mà.
Triệu Bẩn nói, không, không phải thế, bà ta mũi thì tẹt, mắt thì hí, chẳng giống lão gia mô tả chút nào. Trương công tử, có đúng thế không?
Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế. Chả lẽ bà ta cũng cố ý hủy hoại dung mạo như Khổ Đầu Đà?
Tạ Tốn hỏi, Khổ Đầu Đà là ai vậy?
Trương Vô Kỵ nói, đó là Quang Minh Hữu Sứ Phạm Giao của Minh giáo.
Chàng bèn thuật sơ qua cho Tạ Tốn nghe chuyện Phạm Giao tự hủy hoại dung mạo để trà trộn vào phủ Nhữ Dương Vương. Tạ Tốn thở dài nói, việc làm ấy của Phạm Huynh thật khổ tâm và cô đơn. Có công lớn với bản giáo, người thường thật không làm nổi. Ôi, chuyện đó phần lớn cũng vì hàng phu nhân mà ra.
Triệu Mẫn hỏi, Tạ lão gia đừng vòng vo nữa, hãy kể đầu đuôi cho bọn phản bối nghe đi.
Tạ Tốn ngẩng mặt lên trời, xuất thần hồi lâu, rồi thong thả nói. Hơn 20 năm trước, bây giờ Minh giáo dưới quyền thống lĩnh của Dương giáo chủ, giáo vụ hưng vượng, một hôm đột nhiên có 3 sứ giả người Hồ từ Ba Tư đến đỉnh Quang Minh, mang theo một lá thư của giáo chủ tổng giáo Ba Tư xin ý kiến Dương giáo chủ. Trong thư viết rằng,
Tổng giáo Ba Tư có một vị tịnh thiện sứ giả vốn là người Trung Hoa, sống lâu năm bên Ba Tư, gia nhập Minh giáo, lập nhiều công lao, lấy vợ người Ba Tư, sinh được một cô con gái. Vị tịnh thiện sứ giả mới qua đời hơn một năm trước. Lúc lập chung nhớ về cố quốc, có di mệnh muốn đưa con gái trở về Trung Hoa. Giáo chủ tổng giáo tôn trọng di ngôn ấy, phái người con gái ông ta đến đỉnh Quang Minh, mong Minh giáo trung thổ chăm lo cho. Dương giáo chủ tất nhiên là nhận lời, mời cô gái đó vào. Thiếu nữ ấy vừa bước vào sảnh đường, lập tức sảnh đường bừng sáng, chỉ thấy nàng xinh xắn tuyệt trần. Khi nàng uyển chuyển vái chào Dương giáo chủ, thì các vị tả hữu Quang Minh sứ giả, ba vị pháp vương Ngũ Tạng Nhân Ngũ Hành Kỳ Sứ có mặt trong đại sảnh đều chấn động. Ba sứ giả Ba Tư hộ tống nàng sang đây, nghỉ lại một đêm trên đỉnh Quang Minh, hôm sau bái biệt ra về, còn nàng thiếu nữ Ba Tư đại ỷ ti xinh đẹp tuyệt trần kia thì ở lại. Triệu Mẫn cười nói, tạ lão gia à, bây giờ lão gia cũng mê nàng thiếu nữ Ba Tư kia chứ, cần gì lão gia phải xấu hổ, cứ tình thực mà kể ra là được rồi. Tạ Tốn lắc đầu nói, không đâu, bấy giờ ta mới cưới vợ, vợ chồng ta tình cảm mặn nồng, vợ ta lại đang mang thai, làm sao ta có tình ý khác được. Triệu Mẫn à một tiếng, hối hận mình đã lỡ lời. Nàng biết vợ con Tạ Tốn đều bị Thành Côn sát hại, lúc này vô ý nhắc đến không khỏi khiến ông đau lòng, vội nói, phải rồi, phải rồi. Thảo nào, hàng phu nhân bảo rằng hồi ấy bà lấy Ngân Diệp tiên sinh trên đỉnh Quang Minh, ai ai cũng phản đối. Chỉ có Dương giáo chủ và Tạ lão gia đối xử tốt với bà ta thôi. Chắc là phu nhân của Dương giáo chủ đã xinh đẹp lại dữ dằn lắm, nên ông chồng mới phải nem nép một bề thế. Tạ Tốn nói, Dương giáo chủ khẳng khái hào hiệp, đại ý ti tuổi còn đáng con gái ông ta. Huống hồ tổng giáo Ba Tư đã gửi gắm nhờ ông săn sóc đại ý ti, nên Dương giáo chủ phải đối xử tận tình với nàng, quyết không có ý gì khác. Phu nhân Dương giáo chủ là sư muội của Thành Côn sư phụ ta, là sư cô của ta. Dương giáo chủ đối với phu nhân hết sức yêu thương kính trọng. Thành Côn đã giết cả nhà Tạ Tốn, tuy mối thù ngày càng khắc sâu trong tâm khảm ông, nhưng khi nhắc đến cái tên Thành Côn, Tạ Tốn chỉ thản nhiên nói qua, chứ chỉ nhắc đến như một kẻ bình thường mà thôi. Triệu Mẫn nói, khổ đầu đà Phạm Giao nghe nói hồi trẻ là một chàng trai tuấn mỹ, chắc là mê nàng đại ỷ ti lắm nhỉ? Tạ Tốn gật đầu nói, đúng là vừa gặp đã mê, gặp một lần mà thành mối tình khắc sâu trong tâm khảm luôn. Kỳ thực đâu chỉ một mình Phạm huynh như thế, chàng trai nào nhìn thấy nàng đại ỷ ti xinh đẹp tuyệt trần mà chẳng phải siêu lòng. Có điều là giáo quy Minh giáo rất nghiêm, mọi người đều giữ lễ. Tất cả những ai muốn cầu thân với nàng đại ỷ ti đều là trai chưa vợ. Nào ngờ nàng đại ỷ ti đối với mọi chàng trai đều lạnh nhạt, lạnh lùng thật sự. Bất cứ ai hễ biểu lộ tình ý đều bị nàng mắng cho một trận, đến mức xấu hổ chẳng còn dám tơ tưởng gì nữa. Sư cô ta là Dương phu nhân có ý tác hợp cho nàng lấy Phạm Giao, song đại ý ti một mực cự tuyệt, thậm chí còn giơ kiếm thề trước mặt mọi người không lấy chồng. Nếu bị ép duyên thì nàng tha chết còn hơn. Từ đó mọi người đều nản lòng, không tính chuyện hôn nhân với nàng nữa. Nửa năm sau, ngày nọ, có một người từ đảo Linh Xà ngoài khơi xa đến, tự xưng họ Hàng tên Thiên Diệp, là con trai của kẻ thù Dương giáo chủ khi trước, đến đỉnh Quang Minh để báo thù cho cha. Mọi người thấy chàng trai họ Hàng kia diện mạo không có gì khác thường, vậy mà dám một mình lên đỉnh Quang Minh thách đấu với Dương giáo chủ thì ai cũng cười ầm lên. Song Dương giáo chủ lại trịnh trọng tiếp như khách quý, mở tiệc khoản đãi. Cuối bữa tiệc, Dương giáo chủ mới kể cho chúng huynh đệ biết nguyên do. Thì ra năm xưa, Dương giáo chủ và cha y hai người đã vì một lời nói trái ý nhau mà đi đến động thủ. Dương giáo chủ đã dùng một chưởng đại cửu thuyên thủ đánh cha y gục xuống, không đứng dậy nổi nữa. Bây giờ, cha y nói rằng, mối thù này phải trả, nhưng biết võ công của mình không thể tiến thêm, sau này sẽ sai hoặc là con trai hoặc là con gái đi thay.
Dương giáo chủ nói rằng dù là con trai hay con gái thì ông cũng sẽ nhường ba chiêu. Người kia nói, chiêu số không cần nhường, nhưng tỷ võ theo kiểu nào phải để cho con ông ta lựa chọn. Dương giáo chủ đã bằng lòng. Chuyện xảy ra đã hơn 10 năm, Dương giáo chủ không còn nghĩ đến nữa, không ngờ người kia lại sai con trai tới.
Mọi người đều nghĩ rằng, đã tử tế thì không đến, đã đến ắt không tử tế. Người này dám một mình lên đỉnh Quang Minh, ắt phải có tài nghệ kinh nhân. Nhưng Dương giáo chủ võ công cao siêu, có thể nói là vô địch trong thiên hạ, trừ Trương Tam Phong chân nhân phái võ đan ra, chẳng ai thắng nổi Dương giáo chủ một chiêu. Gã trai họ hàng kia được bao nhiêu tuổi, dẫu ba người, năm người như y cùng xông vào, Dương giáo chủ cũng chẳng coi ra gì, chỉ lo không biết y sẽ đưa ra kiểu đánh nào mà thôi.
Hôm sau, gã hàng Thiên Diệp kia trước mặt mọi người nói rõ lời hẹn năm xưa, cốt ngang trước không cho Dương giáo chủ nuốt lời. Sau đó, y mới đưa ra cách đấu. Y muốn cùng Dương giáo chủ nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàn trên đỉnh Quang Minh so tài cao thấp. Y vừa nói xong, ai nấy ngẩn người kinh hãi. Đầm Thủy Hàn nước lạnh thấu xương, giữa mùa hè cũng không ai dám nhảy xuống đầm, huống chi bây giờ đang giữa mùa đông. Dương giáo chủ võ công tuy cao nhưng lại không biết bơi lặn, nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàn chưa tỉ võ thì đã đông cứng chết đuối mất rồi. Lúc đó ở trong Thánh Hỏa Sanh, quần hùng ai cũng lên tiếng nguyền rủa.
Trương Vô Kỵ nói, chuyện đó thật là khó xử. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Dương giáo chủ năm xưa đã nhận lời để con của người họ hàng được chọn lối đấu võ, nay hàng Thiên Diệp chọn thủy chiến thì về lý Dương giáo chủ không thể từ chối được.
Triệu Mẫn nắm tay chàng bóp một cái, mỉm cười nói, đúng, đại trượng phu một lời đã nói, bốn ngựa khó đổi kịp. Giáo chủ Minh Giáo thân phận cao quý, há có thể nuốt lời đã hẹn, thất tín với thiên hạ, đã nhận lời với người ta, nhất định là phải làm cho xong.
Lời này là nói với Trương Vô Kỵ, nhắc nhở lời hẹn ước giữa hai người. Tạ Tốn làm sao biết chuyện đó, nói,
đúng là như thế. Hôm ấy hàng Thiên Diệp lớn tiếng nói, tại hạ một mình lên đỉnh Quang Minh này, vốn không mong sống sót để xuống núi. Các vị anh hùng hào kiệt, cứ việc dung đao, băm vằm tại hạ, ngoại trừ người của Minh Giáo, trên giang hồ sẽ không còn ai biết đấy là đâu. Tại hạ chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, có đem giết đi cũng đâu có đáng nói gì. Các vị muốn giết, xin cứ việc ra tay.
Mọi người nghe y nói thế thì không ai có thể nói gì được nữa. Dương giáo chủ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói,
hàng huynh đệ, tại hạ năm xưa quả có hẹn với lệnh tôn, hảo hán Quang Minh lỗi lạc, vụ tỷ võ này tại hạ nhận thua, hàng huynh đệ muốn xử trí thế nào tại hạ cũng tuân theo.
Hàng Thiên Diệp xoay cổ tay một cái, trong tay là con dao găm sáng loáng,
y chỉ mũi dao vào ngay chỗ tim mình nói, con dao này là di vật của tiên phụ, tại hạ chỉ cần Dương giáo chủ cúi lại con dao này ba lạy.
Quần hùng nghe vậy ai cũng tức giận, đường đường là giáo chủ Minh Giáo, há để người ta làm nhục như vậy. Thế nhưng Dương giáo chủ đã nhận thua, cứ theo quy củ giang hồ không thể không do đối phương xử trí. Tình thế hiện tại đã hết sức rõ ràng, hàng Thiên Diệp phen này liều mạng đến đây, sau khi nhận ba lạy của Dương giáo chủ, y sẽ lập tức đâm dao vào tim mình để khỏi phải chết dưới tay quần hào Minh Giáo. Lúc ấy trong đại sảnh im phăng phắc, Quang Minh Tả Hữu Sứ Tiêu Giao Nhị Tiên, Bạch Mi Ưng Vương Ân Nhị Ca, Bành Oánh Ngọc Hòa Thượng bình thời vốn túc trí đa mưu, nhưng trước tình thế khó khăn này cũng đành bỏ tay. Hành vi của hàng Thiên Diệp rõ ràng muốn bức tử Dương giáo chủ để rửa mối nhục năm xưa cha y bị thương phải quỳ gối, sau đó y sẽ tự sát.
Giữa lúc khẩn bách vạn phần đó, Đại Ý Ti đột nhiên bước ra nói với Dương giáo chủ,
Gia Gia à,
Người ta có một đứa con trai hiếu thảo như vậy, chả lẽ cha không có một đứa con gái hiếu thảo sao? Vị hàng gia này báo thù cho cha y, thì hãy để con thay cha tiếp y vài chiêu. Chuyện đời nào đời nấy lo, không nên làm loạn vai vế. Mọi người kinh ngạc, sao nàng ta lại gọi Dương giáo chủ là gia gia? Nhưng rồi họ hiểu ý, nàng mạo xưng con gái của Dương giáo chủ cốt giải thoát cho ông khỏi cảnh nguy khốn. Họ đều nghĩ thầm, trong dáng hình thước tha yểu điệu này, gió thổi còn ngã thế kia, liệu có biết võ hay không? Dẫu có biết võ, cũng chẳng thể cao cường, nói gì đến chuyện nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàng thủy chiến. Dương giáo chủ chưa kịp trả lời, Hàn Thiên Diệp đã cười khẩy nói, cô nương muốn thay cha tiếp chiêu cũng được thôi, có điều là nếu cô nương bị thua, tại hạ vẫn yêu cầu Dương giáo chủ phải lạy con dao ba cái. Y thấy nàng đại ý ti xinh đẹp yếu đuối, đâu có coi nàng ra gì. Đại ý ti hỏi, nếu Tôn Giá thua thì sao? Hàn Thiên Diệp đáp, muốn chém, muốn xẻo, cũng xin chịu cả. Đại ý ti nói, được, vậy hai ta đến đầm Bích Thủy Hàng. Nói xong, nàng đi trước. Dương giáo chủ vội xua tay nói, không được, con không nên dính vào vụ này. Đại ý ti nói, gia gia, cha đừng lo. Nói, rồi nàng quỳ xuống lại, coi như nàng nhận Dương giáo chủ làm nghĩa phụ. Dương giáo chủ thấy nàng có chủ ý, rõ ràng nắm chắc phần thắng. Ngoài cách đó ra, ông cũng chưa biết làm sao, đành chiều theo ý nàng. Mọi người cùng kéo xuống đầm Bích Thủy Hàng ở chân núi. Lúc đó, gió bất thổi mạnh, mới đến bên đầm đã cảm thấy lạnh buốt. Những người nội lực kém đều khó chịu. Nước đầm kết thành một lớp băng mỏng, nhìn xuống chỉ thấy xanh ngăn ngắt không thấy đáy. Dương giáo chủ nghĩ không nên để đại ý ti phải vì ông mà bỏ mạng, nên hiên ngang nói, con ngoan của ta, hảo ý của con, ta ghi nhớ trong lòng, hãy để ta tiếp cao chiêu của hàng huynh cho. Nói xong, ông cởi áo ngoài, cầm một thanh đơn đao, quyết ý nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàng, rồi sẽ không bao giờ ngói lên nữa. Đại ý ti mỉm cười nói, gia gia, con sinh trưởng ở bên bờ biển, bơi lội nào kém ai. Nói đoạn, nàng tuốt kiếm phi thân xuống đầm. Đứng trên mặt băng, dùng mũi kiếm khoanh trên băng một vòng tròn, đường kính chừng hai thước, chân trái đập mạnh, nghe ụt một tiếng, cả băng lẫn người đã chìm xuống lòng đầm. Lúc này trên mặt đầm, gió bất rét căm căm thổi phần phật vào áo quần mọi người. Tạ Tốn nói, tình cảnh trên bờ đầm Bích Thủy Hàng bấy giờ, hôm nay nhớ lại, ta tưởng như sự việc vừa xảy ra hôm qua thôi. Đại ý ti mặc một chiếc áo màu tím nhạt, đứng trên mặt băng, hệt như Lăng Ba tiên nữ, đột nhiên rơi tõm xuống nước, quần hào đứng trên bờ ai cũng kinh dị. Hàn Thiên Diệp nhìn cách xuống nước của nàng thì vẻ cuồng ngạo trên mặt y lập tức biến mất. Y tay cầm chủy thủ cũng nhảy xuống đó. Đầm Bích Thủy Hàng nước màu xanh lục, đứng trên bờ đầm không thể nhìn thấy tình hình hai người giao đấu ra sao. Chỉ thấy mặt nước chao động không ngớt, có lúc lặng dần, rồi lại như sôi lên ùng ục. Quần hào Minh Giáo hết sức lo lắng. Thấy hai người lặng trong đầm đã lâu, làm sao có thể ở đâu dưới đáy nước như thế? Lại một hồi lâu, đột nhiên thấy có bọt nước nổi lên mang theo tia máu đỏ tươi. Ai nấy càng lo sợ, không biết có phải nàng đại ý ti đã bị thương hay chăng. Bỗng nhiên Hàn Thiên Diệp từ dưới đầm trồi vọt lên qua lỗ băng kia, thở hổn hển. Mọi người thấy y lên trước, cùng cả kinh hỏi dồn, đại ý ti thế nào? Đại ý ti thế nào rồi? Chỉ thấy y hai tay không, con dao găm thì cắm ở ngực bên phải, hai bên má có hai đường rạch dài. Mọi người còn đang kinh dị thì nàng đại ý ti vọt lên như một con cá bay trên mặt nước, trường kiếm hộ thân, nhẹ nhàng lượn một vòng trên không trung rồi mới đáp xuống mặt băng. Quần hùng lớn tiếng reo hò. Dương giáo chủ bước đến nắm chặt tay nàng, sung sướng không nói nên lời. Ai có thể ngờ một cô nương thiên kiều bách bị thế kia mà công phu bơi lặn lại còn cao siêu đến thế. Đại y ti liếc nhìn Hàn Thiên Diệp một cái nói, gia gia, người kia bơi lội cũng khá, nghĩ đến lòng hiếu thảo báo thù cho cha của y, gia gia hãy tha cho y cái tội đã vô lễ với giáo chủ có được chăng?
Dương giáo chủ tất nhiên bằng lòng, sai thần y Hồ Thanh Ngưu trị thương cho Hàn Thiên Diệp. Tối hôm đó trên đỉnh Quang Minh mở đại tiệc ăn mừng, người người đều bảo nàng Đại Ý Ti là đại công thần của Minh giáo, nếu không có nàng đứng ra giải vây, thì anh danh một đời của Dương giáo chủ đành trôi theo dòng nước. Bèn sắp đặt chức sắc, Dương phu nhân tặng nàng mỹ hiệu Tử Sam Long Vương, ngang hàng với Ưng Vương, Sư Vương, Bức Vương. Ba người hàng vương bọn ta lại tình nguyện cho nàng đứng đầu tứ vương, vì đại công của nàng hôm nay quả thực hơn hẳn tam vương từ trước tới giờ. Sau đó, hộ giáo pháp vương bọn ta kết nghĩa huynh muội với Đại Ý Ti, nàng gọi ta là Tạ Tam Ca. Ngờ đâu, sau trận thủy chiến ở đầm Bích Thủy Hàn, kết cuộc lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hàn Thiên Diệp tuy thất bại nhưng chẳng hiểu bằng cách nào y lại chiếm được trái tim của nàng Đại Ý Ti. Có lẽ vì ngày ngày nàng đến thăm y trên giường bệnh, từ thương hại hóa thành thương yêu, từ thù hận hóa thành ái tình. Nên khi Hàn Thiên Diệp khỏi hẳn, thì nàng bẩm với giáo chủ xin được kết hôn với Hàn Thiên Diệp. Mọi người nghe tin đó, kẻ thì đau lòng thất vọng, kẻ thì phẫn nộ bừng bừng. Cái gã Hàn Thiên Diệp từng bức bách Dương giáo chủ, khiến mọi người trong binh giáo căm hận y. Nàng là hộ giáo pháp vương, làm sao có thể kết hôn với y kia chứ? Có người nóng tính nói thẳng vào mặt y. Đại Ý Ti tính nết cứng cỏi, cầm kiếm đứng ngay cửa sảnh lớn tiếng nói. Từ nay trở đi, Hàn Thiên Diệp đã là phu quân của ta. Kẻ nào muốn làm nhục Hàn Lang, hãy tới thử kiếm với Tử Sam Long Vương trước đã. Mọi người thấy thế, đành hậm hực bỏ đi. Khi Đại Ý Ti thành hôn với Hàn Thiên Diệp, phải quá nửa số huynh đệ không đến uống rượu mừng. Chỉ có Dương giáo chủ và ta cảm kích việc nàng đứng ra giải vây mà hết lòng giúp nàng sắp đặt thành hôn lễ, sao cho suôn sẻ không gặp chuyện rắc rối. Nhưng khi Hàn Thiên Diệp muốn gia nhập Minh giáo, thì số người phản đối quá nhiều, Dương giáo chủ không tiện làm trái ý của số đông. Không lâu sau, vợ chồng Dương giáo chủ đột nhiên mất tích, lòng người trên đỉnh Quang Minh đều hoang mang. Mọi người đổ đi tứ phía tìm kiếm. Một đêm nọ, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao bắt gặp Hàn phu nhân Đại Ý Ti từ trong đường hầm bí mật đi ra. Trương Vô Kỵ rung giọng hỏi, từ trong đường hầm bí mật đi ra ư? Tạ Tốn nói, đúng thế, giáo quy của Minh giáo cực nghiêm. Đường hầm ấy chỉ có một mình giáo chủ được phép ra vào mà thôi. Phạm Giao vừa kinh ngạc vừa giận dữ, liền tiến lên tra vấn. Hàn phu nhân nói, muội đã phạm trọng tội của bạn giáo, muốn đâm, muốn chém thế nào, muội cũng xin cam chịu. Trong đại hội quần hào tối hôm ấy, Hàn phu nhân cũng chỉ nói mỗi câu ấy mà thôi. Hỏi nàng đi vào đường hầm bí mật làm gì? Nàng bảo không muốn nói dối, xong cũng không thể nói thật. Hỏi nàng Dương giáo chủ đi đâu? Nàng bảo nàng không hề biết. Còn việc lẻn vào đường hầm bí mật thì ai làm nấy chịu, khỏi cần phải nói nhiều. Xét theo lý, nếu nàng không tự vẫn thì hôm đó cũng phải tự chặt một chân. Nhưng là Phạm Giao tình cũ chưa quên, hết sức che chở cho nàng. Và ta ở bên cạnh trần tình, nên quần hào mới định tội phạt giam nàng 10 năm để ăn năn sám hối. Nào ngờ Đại Ý Ti cãi, Dương giáo chủ không có ở đây, chẳng ai có quyền quản thúc ta. Trương Vô Kỵ hỏi, nghĩa phụ, Hà phu nhân lẻn vào đường hầm bí mật làm gì thế? Tạ Tốn nói, chuyện này kể ra thì dài, trong Minh giáo chỉ mình ta biết mà thôi. Hồi ấy mọi người phần đông nghi nàng dính dáng đến việc hai vợ chồng Dương giáo chủ mất tích. Xong, ta hết sức chứng minh hai việc đó không liên quan gì với nhau. Tối hôm đó, tại Thánh Hỏa Sảnh trên đỉnh Quang Minh, quần hào bàn mãi cũng không đi đến đâu. Cuối cùng, Hàn phu nhân phá môn xuất giáo nói rằng, từ đây sẽ không còn quan hệ gì với Minh giáo Trung Thổ nữa. Nàng ta là người đầu tiên ra khỏi Minh giáo. Ngày đêm đó, cùng Hàn Thiên Diệp lặng lẽ xuống núi, đi đâu không biết. Sau đó, các huynh đệ bản giáo tìm kiếm Dương giáo chủ không thấy. Mấy năm liền tranh ngôi vị giáo chủ, tình thế ngày càng bi đát. Bạch Mi Ưng Vương Ân Nhị Ca
lại rời đỉnh Quang Minh, tự sáng lập Thiền Ưng giáo. Ta hết sức khuyên can, ông ấy không nghe, huynh đệ hục hặc với nhau. Hơn 20 năm trước, tại Vương Bàn Sơn Đảo, Thiền Ưng giáo dương đao lập uy, Kim Mao sư vương ta tới đó phá đám, trước là cướp lấy thanh đao Đồ Long, sau là cho hả cơn giận năm trước, cốt làm mất mặt ân nhị ca, làm cho ông ấy hiểu rằng, sau khi rời khỏi Minh giáo, chưa chắc đã làm nên trò trống gì. Ôi hôm nay nghĩ lại, ta thấy mình hành xử, không khỏi có phần nóng nảy nhỏ nhen.
Tạ Tốn thở dài, một tiếng thở dài bao hàm bao nhiêu chuyện đau lòng trong chỉ vãn, vô số sóng gió chốn giang hồ. Mọi người trầm mặc hồi lâu, Triệu Mẫn nói:
Lão gia tử à, sau này Kim Hoa Ngân Diệp uy chấn giang hồ, làm sao người của Minh giáo lại không nhận ra bà ta nhỉ? Ngân Diệp tiên sinh, tức là Hàng Thiên Diệp, vì sao bị trúng độc mà chết?
Tạ Tốn nói: Những chuyện đó thế nào ta hoàn toàn không hay biết. Chắc là vợ chồng họ hành tẩu giang hồ, hết sức tránh chạm trán với người của Minh giáo đó mà.
Trương Vô Kỵ nói: Đúng thế, Kim Hoa bà từ đấy không đụng chạm với người của Minh giáo. Khi sáu đại môn phái phải đánh đỉnh Quang Minh, bà ta có lên đó, song không cứu viện.
Triệu Mẫn ngẫm nghĩ nói: Nhưng Tử Sam Long Vương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, sao lại hóa ra xấu xí như thế kia chứ? Xem chừng khuôn mặt lại không có dấu vết hủy hoại.
Tạ Tốn nói: Ta đoán bà ấy khéo léo thay đổi diện dung, Hàng phu nhân một đời hành sự kỳ dị, thực ra vì trong lòng có nỗi khổ tâm không nói ra được. Bà ta suốt đời cứ phải trốn tránh sự truy tìm của Tổng giáo Ba Tư, nào ngờ cuối cùng cũng không sao thoát được.
Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cùng hỏi: Tại sao Tổng giáo Ba Tư lại truy tìm bà ta?
Tạ Tốn nói: Đó là bí mật lớn nhất của Hàng phu nhân, đáng lẽ không nên nói ra. Nhưng ta mong các ngươi trở lại đảo Linh Xà cứu bà ấy, nên không thể không nói.
Triệu Mẫn kinh ngạc kêu lên: Trở lại đảo Linh Xà ư? Chúng ta làm sao địch nổi ba sứ giả Ba Tư?
Tạ Tốn không trả lời câu đó, chỉ kể chuyện.
Mấy trăm năm nay, giáo chủ Minh giáo Trung Thổ đều do nam giới đảm nhiệm, nhưng giáo chủ Tổng giáo Ba Tư thì lại là nữ giới, mà phải là xử nữ, không được lấy chồng. Trong kinh điển của Tổng giáo Ba Tư có quy định một cách trịnh trọng rằng phải do thánh xử nữ đảm nhiệm chức giáo chủ thì mới giữ được sự trinh khiết thiêng liêng của Minh giáo. Mỗi vị giáo chủ sau khi tiếp nhiệm đều phải lựa chọn trong số con cái các nhân sĩ cao cấp của bản giáo ba người con gái gọi là thánh nữ. Khi làm lễ nhận chức, các thánh nữ phải thề sẽ du hành bốn phương lập công tích đức cho Minh giáo. Khi giáo chủ từ trần, các vị trưởng lão trong Tổng giáo sẽ họp xét công đức của ba thánh nữ, ai cao nhất sẽ được lên tiếp nhiệm chức giáo chủ. Ba thánh nữ kia, kẻ nào bị mất trinh sẽ bị xử thiêu sống trên giàn lửa. Dù nàng ta có trốn tận chân trời góc biển, Tổng giáo cũng sai người truy nã để duy trì sự trinh thiện của thánh giáo.
Tạ Tốn kể tới đây, Triệu Mẫn kêu lên lạc cả giọng: Không lẽ Hàng phu nhân lại là một trong ba thánh nữ?
Tạ Tốn gật đầu: Chính thế.
Trước khi Phạm Giao phát hiện Hàng phu nhân lẻn vào đường hầm bí mật thì ta đã bắt gặp rồi. Hàng phu nhân coi ta như tri kỷ, nên đem mọi chuyện nói cho ta biết. Nàng đấu với Hàng Thiên Diệp dưới đầm Bích Thủy Hàng, hai người đụng chạm thịt da, nảy sinh tình cảm với đối phương. Sau đó nàng lại an ủi y trong những ngày trị thương, cuối cùng thành mối tình oan nghiệt. Nàng biết thể nào cũng có ngày Tổng giáo Ba Tư sai người đi tìm, nên cố lập đại công để chuộc tội với Tổng giáo. Nàng lẻn vào đường hầm bí mật là để tìm võ công tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Môn võ công tâm pháp ấy, Tổng giáo bị thất lạc đã lâu, nhưng Minh giáo Trung Thổ thì vẫn còn giữ được. Tổng giáo sai nàng đến đỉnh Quang Minh chính là vì lẽ đó đấy.
Trương Vô Kỵ ồ lên một tiếng, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng là chuyện gì thì chàng chưa nghĩ ra ngay được. Chỉ nghe Tạ Tốn nói tiếp:
Hàng phu nhân mấy lần lẻn vào đường hầm bí mật, thủy chung vẫn không tìm thấy võ công tâm pháp kia,
khi ta biết chuyện, bèn nghiêm nghị cáo giới rằng việc đó phạm đại quy của Minh giáo, khó có thể dung tha. Triệu Mẫn nói xen vào: À, tiểu nữ hiểu rồi. Hàng phu dân quá môn xuất giáo cốt là để tiếp tục lẻn vào đường hầm bí mật. Nàng đã không còn là người trong Minh giáo trung thổ thì không bị cấm ra vào đường hầm nữa. Tạ Tốn nói: Triệu cô nương thông minh lắm. Nhưng đỉnh Quang Minh là căn cứ địa của bản giáo, há có thể cho người ngoài tùy ý ra vào. Bây giờ ta cũng đoán được dụng ý của hàng phu nhân, nên sau khi nàng xuống núi, ta đích thân canh giữ cửa đường hầm. Ba lần nàng nén lên núi đều gặp ta, mới đành từ bỏ ý định đó. Tạ Tốn ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Màu sắc trang phục của ba sứ giả Ba Tư có khác gì với Minh giáo trung thổ hay chăng? Trương Vô Kỵ đáp: Bọn họ đều mặc áo bào màu trắng, ở chéo áo có thêu ngọn lửa đỏ, à, áo có viền màu đen, chỉ có một điểm khác biệt nhỏ vậy thôi. Tạ Tốn vỗ vào mạn thuyền nói: Đúng là giáo chủ tổng giáo qua đời rồi. Người Tây Vực dùng màu đen là màu tang, áo bào trắng viền đen là để tang đó. Họ cần tuyển lập vị giáo chủ mới, nên mới không quãng đường xa vạn dặm sang trung thổ truy tìm hàng phu nhân. Trương Vô Kỵ nói: Hàng phu nhân đã từ Ba Tư sang, tất phải biết thứ võ công quái dị của ba sứ giả Ba Tư. Tại sao mới đấu một chiêu đã bị bọn họ bắt rồi? Triệu Mẫn cười nói: Công tử ngốc lắm. Hàng phu nhân giả vờ đó, bà ta cần che giấu lai lịch, tất nhiên không thể để lộ là mình biết võ công Ba Tư. Tiểu nữ đoán rằng nếu Tạ lão gia lúc ấy nghe từ lời ba sứ giả Ba Tư hạ sát bà ta, thì hàng phu nhân thể nào cũng có cách thoát thân. Tạ Tốn lắc đầu nói: Bà ấy không chịu để lộ lai lịch thì đúng rồi, nhưng bảo rằng sau khi bị ba sứ giả Ba Tư điểm huyệt mà vẫn có cách thoát thân thì chưa chắc. Hàng phu nhân thà để ta một đao chém chết còn hơn phải chịu cái khổ bị thiêu sống. Triệu Mẫn nói: Tiểu nữ ngỡ Minh giáo trung thổ là tà giáo, ai ngờ Minh giáo Ba Tư lại còn tà hơn. Tại sao cứ phải xử nữ mới được làm giáo chủ chứ hả? Tại sao lại phải đem thánh nữ mất trinh ra thiêu sống? Tạ Tốn gắt lên: Tiểu cô nương nói năng cho cẩn thận. Mỗi giáo phái đều có quy điển quy củ truyền từ đời này sang đời khác. Hòa thượng ni cô không được lấy vợ lấy chồng, không được ăn mặn, chẳng phải là quy củ đó sao? Cái đó là tà hay là không tà? Đột nhiên nghe tiếng canh cách làm hai hàm răng của Ân Ly va vào nhau. Nàng đang rung lập cập. Trương Vô Kỵ sờ trán nàng, thấy nóng hầm hập, rõ ràng đang sốt cao, bệnh tình rất nặng, bèn nói: Nghĩa phụ à, Hài Nhi cũng nghĩ phải trở lại đảo Linh Xà. Ân cô nương thương thế không nhẹ, phải tìm thuốc cứu chữa mới được. Chúng ta hãy tận lực, nếu không cứu được hạt phu nhân, thì cũng phải cố cứu cho được ân cô nương. Tạ Tốn nói: Đúng thế. Ân cô nương đối với con tình ý sâu nặng như thế, lẽ nào không cứu? Chu cô nương, Triệu cô nương, ý hai cô nương thế nào? Triệu Mẫn nói: Thương thế của ân cô nương là hệ trọng, còn tiểu nữ chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Không trở lại đảo Đinh Xà thì lấy gì cứu chữa đây? Chu Chỉ Nhược thản nhiên nói: Lão gia tử bảo quay lại thì tất cả cùng quay lại. Trương Phô Kỵ nói: Chờ sương mù tan hết, nhìn thấy trăng sao mới có thể nhận biết phương hướng. Nghĩa phụ, gã Lưu Vân Sứ lộn hai vòng trên không là có thể dùng thánh hỏa lệnh đã thương Hài Nhi, vậy là thế nào? Thế là hai người cùng nghiên thảo gia số võ công của ba sứ giả Ba Tư. Sở học của Triệu Mẫn cũng rất uyên bác, thỉnh thoảng nàng cũng góp vài câu, nhưng bàn luận chán vẫn không tìm ra được yếu chỉ công phu liên thủ của ba sứ giả Ba Tư như thế nào. Sương mù trên biển mãi khi mặt trời mọc mới tan. Trương Vô Kỵ nói: Chúng ta từ phương Bắc trôi xuống phương Đông Nam, bây giờ phải chèo thuyền về hướng Tây Bắc mới được. Chàng cùng Tạ Tốn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, bốn người luân phiên chèo thuyền, điều khiển chiếc thuyền nhỏ xông pha các đợt sóng trên biển, thật không dễ chút nào. May Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn nội lực thâm hậu, còn Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu cũng có tu luyện, chèo thuyền cũng chẳng khác gì việc luyện võ công. Chèo như thế mấy ngày liền, chiếc thuyền cô đơn cứ tiến dần về hướng Tây Bắc. Trong mấy ngày đó,
Tạ Tốn nhíu mày suy tư về võ công quái dị của ba sứ giả Ba Tư. Ngoài việc hỏi Trương Vô Kỵ vài câu, ông không nói một lời. Đến chiều tối ngày thứ sáu, Tạ Tốn đột nhiên hỏi rất kỹ về công phu của phái Nga Mi mà Chu Chỉ Nhược học được. Chu Chỉ Nhược cứ sự thật trả lời. Hai người, một hỏi một đáp, trò chuyện đến tận đêm khuya, Tạ Tốn thất vọng nói. Võ công của ba phái Thiếu Lâm Võ Đan Nga Mi đều liên quan đến Cửu Dương Chân Kinh, cùng một đường với sở học của Trương Vô Kỵ, thuộc loại Dương Cương. Nếu có Trương Tam Phong chân nhân ở đây, lấy võ học bát đại bao hàm hết thảy âm nhu cương dương của ông ấy liên thủ với Trương Vô Kỵ thì mới có thể phối hợp với âm dương đánh bại được ba sứ giả Ba Tư. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hàng phu nhân mà rơi vào tay ba sứ giả Ba Tư thì không biết ra làm sao đây. Chu Chỉ Nhược bỗng hỏi: Lão gia tử, nghe nói 100 năm trước trong võ lâm có vị cao nhân tinh thông cửu âm chân kinh, phải vậy không? Hồi còn ở trên núi Võ Đan, Trương Vô Kỵ từng nghe Thái Sư Phụ nhắc đến cửu âm chân kinh, biết rằng mấy người như phụ thân Quách Tĩnh của tổ sư sáng lập phái Nga Mi Quách Tương, thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá đều học được võ công trong cửu âm chân kinh. Nhưng công phu trong cửu âm chân kinh tập luyện vô cùng gian nan. Quách Tương dù là con ruột của Quách Tĩnh mà cũng không học nổi. Giờ nghe Chu Chỉ Nhược hỏi đến, chàng nghĩ thầm, không lẽ tổ sư sáng phái Nga Mi có truyền lại một phần công phu trong cửu âm chân kinh chăng? Tà Tốn nói, thì các bậc trưởng lão đồn đại như thế, có ai biết thật giả ra sao đâu. Ta nghe các vị tiền bối bảo tuyệt kỹ ấy như phép thần vậy. Ngày nay, nếu có ai đọc được môn võ công ấy liên thủ với Trương Vô Kỵ chống địch, thì chắc chắn diệt trừ được ba sứ giả Ba Tư. Chu Chỉ Nhược ồ lên một tiếng, không hỏi thêm nữa. Triệu Mẫn hỏi, Chu cô nương, phái Nga Mi của cô nương có ai biết môn võ công ấy không? Chu Chỉ Nhược nói, nếu phái Nga Mi vẫn được thần công ấy, tiên sư đã chẳng phải bỏ mạng ở chùa Vạn An. Diệt tuyệt sư thái sở dĩ lìa trần, căn nguyên là do Triệu Mẫn mà ra. Chu Chỉ Nhược căm hận nàng ta vô cùng. Bao nhiêu ngày đêm mưa gió, ngồi chung trên một con thuyền, xong nàng không trao đổi với Triệu Mẫn nửa lời. Giờ nghe Triệu Mẫn hỏi đích danh, nàng liền nói móc một câu. Chu Chỉ Nhược tính nết hiền lành, bình sinh chưa từng đốt chát với ai như thế bao giờ. Triệu Mẫn nghe xong không giận, chỉ cười cười. Trương Vô Kỵ mãi miết chèo thuyền, đột nhiên nhìn về phía xa kêu lên, xem kìa, đằng kia có ánh lửa. Mọi người nhìn theo hướng mắt chàng, quả nhiên ở góc Tây Bắc, nơi đường chân trời có ánh lửa chập chờn. Tạ Tốn tuy không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng cũng nửa mừng nửa lo như mọi người, dồn sức vào mái chèo nhiều hơn. Ánh lửa nhìn không xa, thực ra trên biển khơi phải cách xa đến mấy chục dặm. Hai người chèo cả nửa ngày mới tới gần. Trương Vô Kỵ thấy nơi ánh lửa có các ngọn núi nhấp nhô, chính là đảo Linh Xà, liền nói, chúng ta đến nơi rồi. Tạ Tốn đột nhiên kêu lên, thôi chết, rồi hỏi, có phải trên đảo Linh Xà có lửa bốc lên cao hay không? Chẳng lẽ bọn chúng thiêu sống hàng phu nhân luôn sao? Chỉ nghe hịch một tiếng, Tiểu Chiêu đã ngã lăn ra sàn thuyền. Trương Vô Kỵ kinh hãi tới đỡ nàng dậy, thấy nàng bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, vội dây huyệt nhân trung cho nàng tỉnh lại, rồi hỏi, Tiểu Chiêu, cô nương có sao thế? Tiểu Chiêu hai mắt rưng rưng nói, tiểu nữ nghe nhắc đến việc thiêu sống người nên lo sợ quá. Trương Vô Kỵ an ủi nàng, đấy là Tạ lão gia đoán thế thôi, chưa chắc có chuyện ấy đâu. Ví dầu hàng phu nhân có sa vào tay bọn chúng, mình bây giờ đến nơi còn cứu kịp cơ mà. Tiểu Chiêu nắm chặt tay chàng cầu khẩn, công tử à, tiểu nữ cầu xin công tử hãy cố cứu mạng hàng phu nhân nhé. Trương Vô Kỵ nói, tất cả mọi người ở đây sẽ cố làm việc đó mà. Đoạn chàng trở lại đuôi thuyền, cầm máy dầm lên chèo nhanh hơn trước. Tiểu Chiêu cũng cầm lấy máy dầm, hai tay run run, song cũng cố sức chèo. Triệu Mẫn bỗng hỏi, Trương công tử, có hai việc tiểu nữ nghĩ đã lâu nhưng vẫn chưa hiểu rõ, mong công tử chỉ giáo.
Trương Vô Kỵ tự dưng thấy nàng nói năng khách sáo như thế, lấy làm lạ, hỏi, việc gì vậy?
Triệu Mẫn nói, lần trước ở bên ngoài Lục Liễu Trang, tiểu nữ sai người tấn công các vị lệnh ngoại công, Dương Tạ Sứ, chính tiểu chiêu cô nương này, đã điều động binh mã chống trả. Đúng là tướng đã mạnh, ác binh không yếu. Một tiểu nữ A Hoàng của giáo chủ Minh Giáo mà tài ba như thế thì quả lạ thật đấy.
Tạ Tôn liền hỏi, ai là giáo chủ Minh Giáo?
Triệu Mẫn cười nói, lão gia tử, bây giờ nói cho lão gia biết cũng được rồi đấy. Vị công tử con nuôi của lão gia đường đường là giáo chủ Minh Giáo đó, lão gia trở thành thuộc hạ của chàng ta rồi.
Tạ Tốn bán tính bán nghi, nhất thời chưa biết nói sao.
Triệu Mẫn liền thuật lại sơ qua việc Trương Vô Kỵ đảm nhiệm chức giáo chủ Minh Giáo như thế nào. Tuy có nhiều chi tiết nàng không biết, Trương Vô Kỵ bị Tạ Tốn hỏi dồn, không thể giấu được nữa, cũng đành kể lại vụ sáu đại môn phái vây đánh đỉnh Quang Minh ra sao, mình ở trong đường hầm bí mật học được tâm pháp càng khôn đại Na Di như thế nào. Tạ Tốn cả mừng đứng dậy, rồi vái lạy ngay trong lòng thuyền nói, thuộc hạ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn tham kiến giáo chủ.
Trương Vô Kỵ vội quỳ xuống trả lễ nói, nghĩa phụ khỏi cần đa lễ, Dương giáo chủ có di mệnh để nghĩa phụ tạm giữ chức vụ giáo chủ, hài nhi đang lo không gánh vác nổi trọng nhiệm, may sao nghĩa phụ yên lành trở về, thật là phúc cho bản giáo. Khi nào chúng ta trở về trung thổ, xin nghĩa phụ tiếp nhiệm chức vị trưởng giáo cho.
Tạ Tốn nói, nghĩa phụ con tuy đã trở về, nhưng hai mắt đã lòa, hai chữ yên lành không đúng đâu. Thủ lĩnh Minh Giáo há có thể để một người mù đảm nhiệm?
Triệu cô nương có hai việc gì chưa hiểu rõ vậy?
Triệu Mẫn nói, tiểu nữ định hỏi tiểu chiêu cô nương, thuật kỳ môn bát quái âm dương ngũ hành là ai dạy cho cô nương vậy? Cô nương còn ít tuổi làm sao đã học được nhiều môn công phu lạ thế?
Tiểu chiêu nói, đó là võ công gia truyền của tiểu nhân, chẳng bỏ quận chúa nương nương cười cho.
Triệu Mẫn lại hỏi, lệnh tôn là ai? Con gái giỏi thế, cha mẹ hẳn phải là bậc cao thủ lừng danh thiên hạ.
Tiểu chiêu nói, gia phụ mai danh ẩn tính, không đáng để quận chúa phải bận lòng. Chẳng lẽ quận chúa lại định chặt vài ngón tay của tiểu nhân để ép tiểu nhân phải bộc lộ võ công ra hay sao?
Cô bé tuổi còn nhỏ mà đối gia đối giảm với Triệu Mẫn không chịu kém câu nào. Nhắc đến chuyện chặt ngón tay, rõ ràng là muốn khơi dậy lòng căm hận của Chu Chỉ Nhược.
Triệu Mẫn cười, quay sang hỏi Trương Vô Kỵ.
Trương công tử, tối hôm ở quán rượu nhỏ tại Đại Đô, lần thứ hai mình gặp nhau, Khổ Đầu Đà Phạm Giao đến chào từ biệt muội, khi y nhìn thấy tiểu chiêu đã nói hai câu gì nhỉ?
Trương Vô Kỵ vốn đã quên chuyện đó, nghe Triệu Mẫn nhắc đến, nghĩ một lát mới nói,
Khổ đại sư hình như có nói là tướng mạo tiểu chiêu giống một người quen nào đó.
Triệu Mẫn nói, đúng, công tử thử đoán xem Khổ đại sư bảo tiểu chiêu giống ai nào.
Trương Vô Kỵ nói, làm sao ta đoán được?
Hai người còn đang nói chuyện trên chiếc thuyền nhỏ đã tới gần đảo Linh Xà, chỉ thấy ở phía tây đảo có đậu một số thuyền lớn, trên các cánh buồm trắng đều thêu ngọn lửa đỏ rất lớn, đầu cột buồm thì treo một băng vải màu đen.
Trương Vô Kỵ cau mày nói, Tổng giáo Ba Tư, lao sư động chúng đưa sang đây quá là không ít người.
Triệu Mẫn nói, mình hãy chèo thuyền ra phía sau đảo, tìm một nơi kín đáo mà đổ bộ, khỏi sợ bọn họ phát giác.
Trương Vô Kỵ gật đầu nói, đúng thế. Nhưng mới bơi thêm 3-4 trượng, đột nhiên trên chiếc thuyền lớn, nổi lên tiếng tù và u u, tiếng đó, đoàn đoàn hai tiếng. Hai quả đại bác bắn tới, một viên rơi trúng ở bên trái, một viên rơi trúng ở bên phải con thuyền nhỏ, dựng lên hai cột nước làm cho con thuyền này chồng chành như muốn lật. Trên thuyền lớn có người hô to,
thuyền kia mau chèo lại đây, nếu không tuân lệnh sẽ bị bắn chìm ngay lập tức.
Trương Vô Kỵ thầm kêu khổ, biết hai phát đạn vừa rồi địch chỉ thị uy cố bắn sang bên trái, bây giờ hai bên gần nhau thế này, kẻ địch nhắm bắn rất dễ dàng, chỉ cần một quả đạn trúng thuyền thì cả sáu người khó bề sống sót, đành chậm chậm bơi thuyền tới.
Ba khẩu pháo trên thuyền lớn cũng từ từ chuyển dịch miệng súng nhắm đúng vào con thuyền nhỏ. Khi thuyền nhỏ tới sát, thuyền lớn liền thả thang dây xuống. Trương Vô Kỵ nói, bọn mình lên trên, tùy cơ đoạt thuyền. Tạ Tốn mò thang dây, leo lên thuyền lớn trước nhất. Chu Chỉ Nhược lặng lặng, cúi xuống ôm Ân Ly, leo lên. Kế đến Tiểu Chiêu, Trương Vô Kỵ ôm Triệu Mẫn, leo lên sau cùng. Chỉ thấy trên thuyền lớn rất đông người, ai cũng tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, đều là người Hồ xứ Ba Tư, không thấy ba sứ giả Vân Phong Nguyệt Nọ. Một người Ba Tư biết nói tiếng Trung Quốc hỏi, các ngươi là ai, đến đây làm gì? Triệu Mẫn đáp, chúng tôi đi biển gặp bão, thuyền lớn bị chìm, nhờ các vị cứu cho. Người Ba Tư bán tín bán nghi, quay đầu nói với viên thủ lĩnh ngồi trên chiếc ghế ngay giữa sàn thuyền, nói mấy câu bằng tiếng Ba Tư. Viên thủ lĩnh nói xí số mấy câu với đám thủ hạ. Tiểu Chiêu đột nhiên vọt tới tung chưởng tấn công viên thủ lĩnh. Y kinh hãi vội né sang bên, chộp luôn cái ghế vừa ngồi mà phang vào Tiểu Chiêu. Trương Vô Kỵ không ngờ Tiểu Chiêu chưa chi đã động thủ, lạng người qua một cái đã tiến lên ba thước, giơ tay điểm huyệt viên thủ lĩnh. Mấy chục người Ba Tư trên thuyền lập tức náo loạn, rút binh khí ra, vây cả bọn lại. Những người này đều biết võ, nhưng so với ba sứ giả Vân Phong Nguyệt Nọ thì kém xa. Trương Vô Kỵ tay phải đỡ Ân Ly, tay trái lúc thì vô chưởng, lúc thì điểm huyệt. Tạ Tốn múa thanh đao đồ long, Chu Chỉ Nhược vung trường kiếm, cộng với Tiểu Chiêu thân hình linh hoạt, chỉ trong giây lát đã thanh toán xong mấy chục người Ba Tư trên thuyền. Hơn chục tên bị ném nằm ngổn ngang trên sàn, 7-8 tên bị quăng xuống biển, còn lại bao nhiêu đều bị điểm huyệt. Lúc đó trên biển vang động tiếng hò hét, tiếng tù và thổi loạn. Những chiếc thuyền còn lại của bọn Ba Tư đều sáp lại gần. Bọn người trên các thuyền toan nhảy sang, định đánh bọn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ liền xách viên thủ lĩnh, nhảy lên cái đà treo buồm nói lớn, kẻ nào dám nhảy sang đây, ta sẽ đánh chết ngay gã này. Chỉ nghe người trên các thuyền hô hoáng ầm ĩ, tuy họ không hiểu Trương Vô Kỵ nói gì, song không một ai nhảy sang. Thiết tưởng viên thủ lĩnh hẳn có địa vị rất cao, đối phương e ngại nên nhất thời chưa dám tấn công. Trương Vô Kỵ nhảy trở xuống, đang định thả viên thủ lĩnh ra, bỗng nghe sau lưng một tiếng keng, một binh khí đánh tới, chàng vội đánh sang bên trái, đá ngược trở lại, thấy một tấm thánh hỏa lệnh đánh tới phía trước mặt. Bên trái cũng có một tấm thánh hỏa lệnh khác quét ngang. Trương Vô Kỵ thầm kêu khổ, không ngờ Phong Vân Tam Sứ lại đến nhanh như thế, vội kêu, mọi người hãy lui cả vào trong khoang. Chàng giơ viên thủ lĩnh lên mà đỡ một tấm thánh hỏa lệnh. Huy Nguyệt Sứ vội thu tấm thánh hỏa lệnh về, nhưng quá vội nên hạ bàn sơ hở. Trương Vô Kỵ liền quét chân qua, đá trúng đùi nàng ta. Diệu Phong Sứ và Lưu Vân Sứ ở hai bên vội đánh tới, buộc Trương Vô Kỵ chưa đá hết chân phải thu chân về. Đôi bên trao đổi 8-9 chiêu, thánh hỏa lệnh trong tay trái của Diệu Phong Sứ đánh xéo từ dưới lên, chiêu số rất quá dị, nhắm trúng bụng dưới của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ liền hạ thấp thân hình viên thủ lĩnh xuống. Thật khéo léo, nghe bột một tiếng, tấm thánh hỏa lệnh đã đập vào má trái viên thủ lĩnh Ba Tư. Ba sứ giả kia cùng kinh hãi kêu lên, mặt mày biến sắc, cùng nhảy về phía sau, trao đổi mấy câu bằng tiếng Ba Tư, đột nhiên cúi mình cung kính hành lễ với viên thủ lĩnh đang nằm trong tay Trương Vô Kỵ, rồi quay về thuyền của chúng. Bỗng tiếng tù và nổi lên từng chập, một chiếc thuyền lớn từ từ lại gần, trên mũi thuyền cắm 12 lá cờ lớn theo chỉ vàng. Trên thuyền đặt 12 chiếc ghế bành lót da hổ, trong đó một chiếc bỏ trống, còn 11 chiếc kia đã có người ngồi. Chiếc thuyền đó lớn tới gần thì dừng lại. Triệu Mẫn thấy chiếc ghế trống đứng hàng thứ 6, bụng nghĩ ngay ra liền nói, người này mà ta bắt được trang phục giống như 11 kẻ đang ngồi bên thuyền kia, chắc là một trong 12 vị đại thủ lĩnh của họ, địa vị đứng hàng thứ 6 đấy. Tà Tôn nói, 12 đại thủ lĩnh ư? Ồ, thì ra là 12 bảo thủ vương của tổng giáo cùng sang trung thổ, thật không phải là chuyện thường. Triệu Mẫn hỏi, 12 bảo thủ vương là gì vậy? Tạ Tốn nói, trong tổng giáo Ba Tư, dưới giáo chủ có 12 đại kinh sư gọi là thập nhị bảo thủ vương, địa vị tương đương tứ đại pháp vương của Minh giáo trung thổ đấy.
12 bảo thủ vương này, thứ nhất Đại Thánh, thứ hai Trí Tuệ, thứ ba Thường Thắng, thứ tư Chưởng Hỏa, thứ năm Cần Tu, thứ sáu Bình Đẳng, thứ bảy Tính Tâm, thứ tám Trấn Ác, thứ chín Chính Trực, thứ 10 Công Đức, thứ 11 Tề Tâm, thứ 12 Câu Minh. 12 bảo thủ vương lấy việc tinh thông giáo nghĩa, tinh điển làm chính, chứ không nhất thiết phải giỏi võ công. Người này đứng hàng thứ 6, vậy là Bình Đẳng bảo thủ vương rồi. Trương Vô Kỵ ngồi xuống chân cột buồm, đặt Bình Đẳng vương nằm ngang trên gối. Người này có địa vị rất cao trong tổng giáo Ba Tư, thì sự sống, sự chết, khả năng thoát hiểm của 6 người bên chàng đều trông chờ vào người này. Chàng cúi nhìn, thấy má trái của y sưng to, may mà vết thương không phải là trí mạng. Có lẽ Diệu Phong Sứ lúc ra đòn biết là không ổn, đã vội thu lực về, cộng với nội công người này cũng khá nên có sức chống đỡ. Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu thu dọn đám người Ba Tư trên sàn thuyền, xác chết thì kéo vào khoang sâu, những kẻ còn sống thì xếp thành một hàng. Chỉ thấy 10 mấy chiếc thuyền Ba Tư vây quanh, các khẩu đại bác đều chỉ sang thuyền của bọn Trương Vô Kỵ. Các thuyền kia rất đông người Ba Tư, đao kiếm lấp loáng dưới ánh đuốc. Trương Vô Kỵ thầm kinh hãi, đừng nói các thuyền kia nạ pháo, chỉ cần đám người kia tràn sang, thì chàng có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào chống đỡ. Dẫu có võ công tuyệt đỉnh để thoát thân thì cũng không có cách gì bảo vệ cho mấy người đồng hành. Ân Ly và Triệu Mẫn đang bị thương lại càng nguy hiểm hơn.